This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu vào một tuần làm việc mới rồi, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, thứ Hai rất là nóng phải không chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trời vẫn tiếp tục nóng và ngày hôm nay thì bình minh cũng tươi sáng đó. Tại vì ngày hôm nay sẽ có mây trắng mà trời xanh. Cao nhất ngày hôm nay là 94 và buổi tối là 78, như nhiệt độ bây giờ chỉ có 10% mưa mà thôi. Gió thì chỉ thổi có 9 dặm một giờ. Ngày mai thì cũng không có xê xích mấy, tuy nhiên là ngày mai cơ hội có mưa là 20%, cứ nhá nhá 10 với 20%, nhưng mà có nhiều nơi khô lắm, không có mưa. Ngày thứ tư, ngày bản lề là 96-78, cũng chỉ có 10% mà thôi. Nhìn chung lại, tuần này hơi khô ráo, mặt trời thì lúc nào cũng hừng hực, chuẩn bị cho ba con số. Ở bên Houston thì như thế nào rồi, Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng không có khác nhiều so với Dallas. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua ngày thứ bảy thì cũng có cơn mưa rất là lớn, cho nên là thời tiết nó cũng dịu hơn một chút so với những ngày trước. Lúc này bên ngoài là 77 độ, tuy nhiên có thể cảm nhận độ nóng lên tới 80. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì buổi trưa lên cao nhất sẽ là 90 độ với 50% cơ hội mưa và gió theo hướng đông từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 77. Qua ngày mai thì cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm nay. Ngày mai thì là cũng vào những con số 9. Cao nhất cho ngày mai được vào khoảng 92-93 và buổi tối xuống thấp là 77. 40% cơ hội mưa cho ngày thứ ba.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin trên trang nhất. Bản tin đầu tiên liên quan đến Tea Party thì bản tin này cho biết các nhà chính trị gia cũng như các nhà hoạt động từ bên ngoài đang học cách để mà trở thành những thành viên cốt cán của Tea Party nhằm giúp cho đảng này có thể phát triển bền vững hơn. Và ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp bức hình cô Liz Haig và người bạn gái của mình là Sabrina Oliver. Thì cả hai người đang chuẩn bị cho buổi tiệc Houston Gay Prom vào cuối tuần hôm qua. Để mà có thể đây là một cái buổi tiệc dành cho những người đồng tính được mở trở lại với những luật lệ của riêng họ. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến việc chi trả lương cho các thầy cô giáo, thì những trường học đang phải đối mặt với vấn đề phải tăng lương cho những thầy cô giáo, trong khi những nhà lập pháp thì ủng hộ điều này, còn quận hạt thì lại lo ngại về vấn đề ngân khoản, và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến dự luật chăm sóc sức khỏe mới của Thượng viện, thì các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đang cố gắng để mà đưa dự luật chăm sóc sức khỏe mới đến một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Và thậm chí thì họ sẽ có thể sử dụng vào sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ John McCain vì lý do phải tham gia một cuộc phẫu thuật để mà vịnh vào đó để thúc đẩy dự luật này. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính bên trang nhất của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có những bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về văn phòng của cảnh sát quận Collin County đã kêu gọi khẩn cấp về một sự giúp đỡ đối với họ. Hiện nay trong khu vực vùng quê này, dân số đã lên cao tới 62.000 người và trải rộng trong một khu vực 499 dặm vuông. Và thời gian để mà cảnh sát có thể đáp ứng các cú điện thoại khẩn cấp lên tới từ 40 phút trở lên. Và 33 nhân viên cảnh sát tại quận này hiện nay đã quá mệt mỏi. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp nói về các quốc gia trong khu vực Ả Rập đã cùng nhau lấy những cái thông tin của chính phủ Qatari. Và đây là một cái thời gian mà xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã thực hiện xong một cuộc họp khá dài về vấn đề chống khủng bố đối với lại các nhà lãnh đạo trong khu vực vùng vịnh, ngay sát cạnh với lại quốc gia Saudi Arabia và tuyên bố là họ sẽ đoàn kết với nhau. Về lệnh cấm đối với lại các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp thì bây giờ các di dân lại quay sang tìm một sự dung dưỡng khác đối với lại các nhà thờ. Hôm nay tờ báo đăng cái tấm hình Linh mục Jesus Belmont tại giáo xứ San Juan de Diego. Ông đã cùng tham gia với một số các nhà lãnh đạo tôn giáo khác bày tỏ về cái sự lo ngại đối với cái dự luật gọi là SB4. Đây là cái dự luật cấm những cái thành phố tại tiểu bang Texas dung dưỡng đối với các di dân bất hợp pháp, nếu không thì họ sẽ bị phạt. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm qua có tweet ông bênh vực cho con trai cả của mình là ông Donald Trump Jr. và lên án đối với lại các cái phương tiện truyền thông khác là đã đăng tin bất lợi cho ông. Đó là những bản tin được đăng như trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thưa quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các cái trường học trong các khu học chánh thì đang có nhiều cái vấn đề cho việc tăng lương cho các thầy cô giáo, các giáo viên cho cái niên khóa mới. Thì mặc dù lợi tức giảm 34 triệu Mỹ Kim trong năm ngân sách sắp tới, tuy nhiên là các cái thành viên của hội đồng khu học chánh ISD đã cho giáo viên tăng lương 2% cho niên khóa 2017-2018 với hy vọng rằng là sẽ giữ mức lương cho khu học chánh này ở cái mức cao để giữ chân các cái giáo viên. Trên khắp tiểu bang Texas thì các nhà lãnh đạo giáo dục đồng ý rằng là giáo viên xứng đáng được trả nhiều hơn. Nhưng làm thế nào để trả tiền được cho những giáo viên giỏi, những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt rằng là tại các quận hạt có cái mức lợi tức thấp cũng như rằng là những cái người nghèo thì chiếm một phần nhiều, như là tại thành phố Houston cũng như là khu học chánh Edens. Và cái điều này sẽ được nói đến trong cái phiên họp đặc biệt sắp tới bắt đầu vào ngày mai. Các nhà quản lý trường thì đang chuẩn bị cho khả năng rằng là các cái nhà lập pháp sẽ đề nghị về việc tăng mức lương lên tới 3 tỷ Mỹ Kim, tuy nhiên lại không cung cấp đủ ngân sách để trang trải cho các chi phí đó. Thống đốc Greg Abbott muốn các nhà lập pháp thông qua một cái mức lương là tăng 1.000 Mỹ Kim cho tất cả các giáo viên, và dân biểu Dan Patrick thì đã đề nghị các cái khoản thưởng kéo dài từ 600 Mỹ Kim cho tới 1.000 Mỹ Kim mỗi năm. Và cái khoản tiền thưởng này thì có thể sẽ được sử dụng từ cái số tiền có được từ cái trò chơi xổ số của tiểu bang. Năm nay thì ngân sách ở khu vực Houston cho thấy rằng là sẽ có một cái cuộc chiến kéo dài về việc mà các cái mức lương cũng như rằng là tăng và thưởng cho những cái người giáo viên. Đối với một số quận hạt đang phải đối mặt với những thiếu hụt về tài chính thì được dự báo sẽ có nhiều khó khăn trong việc giữ lại những giáo viên tốt, khi mà những người này có thể đi sang những quận hạt khác với cái mức coi như rằng là đủ để chi trả cho những khoản lương của họ. Ví dụ như là tại khu học chánh Houston thì sẽ sử dụng 106 triệu Mỹ Kim dự trữ để cân bằng ngân sách. Và cái khoản tiền này là bao gồm cái khoản tiền tăng lương từ 2-4% cho giáo viên, tùy theo mức độ kinh nghiệm của những người này. Và mức tăng này dự trù sẽ vào khoảng 28,7 triệu Mỹ Kim, tổng số tiền dự trữ. Tại khu học chánh Cypher thì một giáo viên tăng khoảng 3% thì sẽ tốn là 17,4 triệu Mỹ Kim, được xem là vượt ra khỏi cái mức dự trữ của khu học chánh. Giáo viên tại khu học chánh của Edin thì sẽ tăng lên khoảng 5,8 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên số tiền đó có thể sẽ được sử dụng để giảm cái sự thiếu hụt của học khu. Một số quận hạt khác bao gồm cả Clear Creek và Humboldt thì có kế hoạch tăng lương và duy trì ngân sách cân bằng mà không cần sử dụng các khoản ngân sách dự trữ. Hiện nay thì ở một số quận hạt địa phương thì vẫn có thể sử dụng quỹ dự phòng một cách an toàn để chi trả và tăng lương cho giáo viên mà không gặp nguy hiểm về vấn đề tài chính, trong trường hợp mà một số các cái giáo viên có kinh nghiệm và giỏi họ muốn ra đi để mà sang những quận hạt khác với cái mức lương cao hơn. Tuy nhiên để nâng cái mức lương ở mức đề xuất của dân biểu Dan Patrick thì cần phải cắt giảm đáng kể ở một khoản nào đó, và khoản này thì được xem là đủ để mà chi trả lương cho giáo viên mà không cần phải thiếu hụt trong những cái niên khóa sắp tới. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nghị trình đặc biệt sẽ tốn cho người dân đóng thuế ít nhất là 34.580 đồng khi nó bắt đầu với hành pháp section ngày thứ ba cho một ngày cho mỗi người làm luật làm việc. Và đó chỉ là cover một phần theo lời của phát ngôn viên của Legislative Budget Board cho biết, còn những tốn kém khác sẽ làm cho nó cao hơn cho section 30 ngày. Thống đốc Greg Abbott đã chọn 20 dự luật nữa cho những nhà làm luật chọn lựa, từ việc 3 điều để xem những người mà đổi giống có thể dùng nhà vệ sinh như thế nào. Bill Miller, một nhà chính trị gia, nói thống đốc đã có nghị trình hội nghị và nói tùy theo phó thống đốc và phát ngôn viên Hạ viện để quyết định là họ muốn làm gì. Ông Miller nghĩ là Hạ viện sẽ thông qua tất cả những việc ghi trên agenda, và Hạ viện cũng sẽ thông qua một phần theo cách của họ, rồi sau đó tùy thống đốc có muốn gọi họ quay lại làm việc tiếp theo hay không, nếu mà họ không muốn. Và tất cả mọi người phải biết có một điều gì đó phải thông qua. những nhà làm luật tiểu bang phải làm những điều gì mà họ thất bại trong lúc hội nghị thường xuyên và chấp thuận dự luật gọi là Sunset Bill, tức là dự luật hoàng hôn, để biết chắc rằng nhiều state agency, kể cả Texas Medical Board, sẽ tiếp tục. Ông Abbott nói nghị trình đặc biệt cả phần đã cố tránh đi, và ông nói với tư cách thống đốc, khi ông nói kêu gọi nghị trình đặc biệt thì ông sẽ phải làm điều đó. Nhiều người tự hỏi dùng bathroom gây tranh luận là giới chuyển giới tính ở Texas sẽ tìm cách đưa tới bàn làm việc của ông lần này. Và sự cố gắng này đã chết yểu trong suốt regular session khi Thượng viện và Hạ viện không đồng ý với nhau đi xa bao nhiêu. Hạ viện thông qua việc yêu cầu trường học công cộng đưa ra những việc thay thế restroom cho học sinh chuyển giống. Những người thích dùng phòng vệ sinh mà giống với giới tính của họ. Thượng viện đòi hỏi người ta dùng restroom ở công cộng, kể cả người chủ building, dùng restroom nào đúng với cái giới tính thật sự, biological sex. Theo lời của những dân biểu như dân biểu Chris Turner, dân chủ Graham Perry, thì nghị hội đặc biệt không cần thiết vì nó không quan trọng quá như thế. Còn dân biểu Jen Nelson, Cộng hòa Flower Mound, thì nói sẵn sàng làm điều gì để cho xong công việc này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là một thượng nghị sĩ hàng đầu tại Thượng viện của đảng Cộng hòa đã ra tuyên bố trong ngày Chủ nhật nhằm nỗ lực để đưa dự luật chăm sóc sức khỏe tới một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt, nhưng có thể phải bị trì hoãn bởi vì sự vắng mặt của thượng nghị sĩ John McCain, và các thành viên của đảng Cộng hòa sẽ lợi dụng sự vắng mặt này để cần thêm thời gian vận động những người ủng hộ. Thượng nghị sĩ John McCain, 80 tuổi, đã có một cuộc phẫu thuật trong ngày thứ Sáu để loại bỏ cục máu đông bên mắt trái. Và theo như một tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết, trong tuần này ông sẽ được xuất viện. Nhưng theo như các bác sĩ phẫu thuật thần kinh, thì cho biết rằng thời gian cần để hồi phục thường lâu hơn. Và theo như phụ tá của lãnh đạo đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell, thì không biết là bao lâu sự trì hoãn này sẽ được kéo dài bao lâu. Thường đó thì thời gian cho một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện là rất quan trọng. Càng trì hoãn thì càng có nhiều khả năng sẽ bị thất bại. Hơn nữa, kế hoạch của Thượng viện còn rất là nhiều những dự luật khác nhau, thí dụ như là tăng hạn định đối với các khoản vay và chi tiêu của liên bang cho năm tài chính, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Ngoài ra, đảng Cộng hòa còn muốn thêm nhiều chương trình khác nữa. Và đối với chương trình chăm sóc sức khỏe thì Thượng viện đã phải tranh cãi rất nhiều về vấn đề này. Và trong tháng 6 vừa qua thì cũng đã trì hoãn một cuộc bỏ phiếu. Một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cũng đã bày tỏ sự phản đối hoặc là nghi ngại đối với phiên bản mới của dự luật. Và đây được xem như là một trong những vấn đề chính mà còn gọi là chương trình Obamacare, và là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Trump cũng như những người thuộc đảng Cộng hòa. Và ông John Cornyn, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, thừa nhận rằng sẽ không chắc chắn và để biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Và khi được hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu dự luật không được thông qua, thì ông nói rằng, tôi cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng mà một khía cạnh nào đó, nếu đảng Dân Chủ không tham gia, thì có thể chúng ta phải đưa ra một kế hoạch khác. Các nhà phê bình về chương trình chăm sóc sức khỏe của Thượng viện thì cho hay rằng các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa cần phải lợi dụng thời gian này để mà có thể vận động thêm sự ủng hộ, nếu không, khi mà đưa ra bỏ phiếu thì chắc chắn sẽ thất bại. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính nói về việc văn phòng cảnh sát trưởng của quận The Collin County hiện nay đang kêu gọi một sự giúp đỡ khẩn cấp. Dân số trong khu vực vùng quê này có khoảng trên 62.000 người và trải rộng sống trong một khu vực 499 dặm vuông. Và thời gian để mà cảnh sát có thể đáp ứng lên tới 40 phút hoặc là lâu hơn. Trong khi đó thì 33 nhân viên cảnh sát làm việc tại đây họ đã quá mệt mỏi. Ông cảnh sát trưởng Jim Skinner đã nói với lại các ủy viên trong một lá thư gửi ra vào đầu tháng này, nói về tình hình hiện nay là rất nguy hiểm đối với lại công chúng cũng như là sự nguy hiểm đối với lại nhân viên của ông được xem là không thể chấp thuận được. Ông nói rằng là các nhân viên cảnh sát đã phải tuần tra có một mình, tức là phải tuần tra không có nhân viên đi kèm ngay trong chiếc xe của họ hoặc là ngay trong cái quận của họ. Ông Skinner cho biết là hiện nay có quá nhiều người, có quá nhiều các cuộc gọi điện thoại khẩn cấp và có quá nhiều xe cộ cũng như là giao thông di chuyển trong khu vực này. Và cái nguy cơ cần phải sự giúp đỡ, nó cần phải có trong thời gian gần đây nhất. Trong khi đó thì những cái việc mà dân chúng kêu gọi cảnh sát cần giúp đỡ một ngày một gia tăng. Và thời gian mà cảnh sát có thể đáp ứng cho những cái cuộc gọi đã phải kéo dài khá lâu. Các nhân viên cảnh sát trung bình đáp ứng vào năm ngoái lên tới 20 phút hoặc là lâu hơn. Vào năm ngoái thì có khoảng 7.359 vụ gọi khẩn cấp. Như vậy là trong số đó có tới 12% những cái cuộc gọi đã bị cảnh sát đáp ứng lên tới 44 phút hoặc là lâu hơn. Trong cái lá thư gửi ra vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi thì cảnh sát trưởng có đề nghị là họ cần phải có thêm 15 nhân viên cảnh sát nữa ở cho vấn đề tuần tra. Và cái lời đề nghị này sẽ là một phần trong cái ngân sách mà quận sẽ phải bàn thảo khởi sự vào tháng 8 sắp tới đây. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 2, 17 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 24 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Và lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. Và lúc 4 giờ là câu chuyện thời sự. Và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ Năm, phỏng vấn tân phó thị trưởng Hatam City, tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngày thứ Sáu, những câu chuyện lịch sử với nhà văn Phan Nhật Nam. Chương 2, phần 2. Và ngày thứ Bảy là lịch sử qua kinh dịch với nhà tử vi toán số Nguyễn Văn Lành. Và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Ngày hôm nay thì cũng sẽ nóng giống như mọi ngày, nhưng mà giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì giao thông rất là tốt. Trẻ em chưa có trở lại trường cho nên là đường xá thì vào cái giờ cao điểm cũng có xe cộ di chuyển nhiều nhưng mà không có kẹt xe nhiều giống như là cái khoảng thời gian chúng ta phải đợi thêm khoảng một tháng nữa thì bắt đầu là đường xá sẽ rất là bận rộn. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.